7. Cái nhà không ai muốn bán con trâu bệnh nhưng rốt cuộc phải bán vì nó không nuôi được chúng tôi nữa. Đi tản cư thì nó hóa kền càng, cỏ lại hiếm. Mẹ tôi thì chịu bán giá rẻ nếu người mua để mua trâu về cày chứ không phải để xẻ thịt. Chị ba thì đã thúc thích khi lão mua trâu dắt nó đi. Trâu bệnh trì lại không chịu bước. Bán xong trâu bệnh, đi đâu tôi cũng không phải lo lắng gì nữa. Tôi và thằng cô lao ở Phú Đa đi Hòa Phước xem như đi chợ. Sau khi gánh được củi từ núi ra chặng đường Phú Đa Hòa Phước không còn nghĩa lý gì nữa. Mít ở Phú Đa rẻ, tôi và thằng cụ lao mang mít về cho anh bốn chú năm. Mắm ở Hòa Phước rẻ, chúng tôi cõng mắm lên cho thím năm, cho chị bốn dặn. Hai đứa nhớ nói với anh bốn là chị bốn bị nhức đầu. Ừ, anh bốn phải mua một phe dầu nhị thiên gửi lên nghe chưa? Thím năm dặn. Nói với chú năm là phải mua cho thím vài cái ăn bắp bột với 5-7 lon gì đổ nành để làm tương nghe chưa? Chị ba dặn. Mua cho mẹ một chai nước mắm, nhớ chưa? Tiền đây, cột cho kỹ trong lưng quần. Và cứ thế, mỗi bà chợt nhớ cái gì là dặn mua, dặn tìm cái thứ đó. À quên, còn cái này nữa, nhớ chưa? Nhớ chưa? Tôi và thằng cụ lao ra đi với hàng chục nhiệm vụ khác nhau. Lúc về Hòa Phước, hàng mắm hiệu thuốc vắng tanh, làng xóm quạnh hiu, mọi việc không còn như trước. Anh Bốn Linh và chú Năm Mùi lại đi đâu mất, hôm sau mới mò về, râu ria mọc dài trong hóa khác. Anh Bốn vừa gặp tôi liền ra lệnh, hai đứa phải đi ngay lên Phú Đa, bảo với con ba, nội nhật chiều nay phải có mặt đây. Nôn chi vậy anh? Lệnh khẩn cấp, về để họp, để đi mà chiến đấu. Lại việc này nữa, cha mày nhắn với về á, bảo mẹ mày á, phải tản cư mau lên bến dầu, ở Phú Đa không xong đâu, giặc sẽ tràn đến đấy. Ở đây thì chúng nã đề bác lên tới Phú Đa đi chơi. Cha mày nói phải, ở bến dầu thì có nhiều dân, có nghề tầm, có gì hương chi của mày trên đó, nên dời mau lên đó đi. Chú Năm Mùi ở ngoài bước vào. Lên đó là phải, tôi biết vợ chồng hương chi, lòng họ như biển. Ta nuôi tầm, hương chi cũng nuôi tầm, tiện lắm. Anh Bốn Linh ra dáng nghĩ ngợi. Chà, phải tin cho mẹ mày và mấy cái bà trên đó biết. Phải đi xa một chặng nữa, ở bến dầu, yên như bàn thạch. Nay mai tôi phải đi Phú Đa cái đã. Chú Năm Mùi vẻ sửng sốt. Nay mai chi nữa, giặt đến bên lưng, chừng chừ đâu được anh Bốn. Phải tính gấp chứ, nhưng thế này mới kịp. Thằng Cù Lao và thằng Cục thì phải đi ngay lên Phú Đa. Một là để cho chị ba nó biết về gấp để mà họp. Hai là nói với mẹ cái thằng Cục á, là biết ý kiến của cha nó là phải tản cư mau lên bến dầu. Sau đó, hai đứa ở Phú Đa cứ đi thẳng lên bến dầu. Phải tin trước cho cái gì Năm Chi nó biết để mà kịp lo liệu, giữ được cái chỗ trước phận hơn. Chú Năm Mùi nhìn sang tôi sờ vào râu mép. Chi chứ bến dầu thằng Cục và thằng Cù Lao coi như đi chơi. Lần trước đi Phú Đa khó khăn biết mấy mà chúng làm tốt như trời. Chú Năm Mùi đã khen chúng tôi đến vậy, làm sao có thể không đi bến dầu. Anh Bốn Linh cho chú Năm Mùi nói là rất phải. Chú Năm nhìn ra ngoài trời. Hai chú phải đi ngay. Tôi ngần ngại. Trời xế rồi chú. Đi đêm được rồi, sợ chi trời xế. Lần này thì có bịt mắt Cục cũng lên được tới Phú Đa, đi ngay cho kịp. Tôi và thằng Cù Lao ăn xong vài miếng, thằng Cù Lao thì xách nón ra đò, tôi xách nón chạy theo. Tôi và thằng Cù Lao lao đi hỏa tốc. Đến Phú Đa vào lúc đỏ đèn, chúng tôi ập vào nhà. Như một cơn lốc, nổ súng ngay. Gấp lắm, giặc đã đến bên lưng, đến tí lon rồi. Nội chiều mai chị ba phải có mặt ở Hòa Phước để đi chiến đấu, lệnh khẩn cấp, không được trễ. Tin giặc đến tí lon đã đánh động cả xóm cả làng. Giặc còn ở Phước Tường, có nghĩa là giặc còn ở đâu trên núi rất xa. Nay giặc đến Túy Loan, ai cũng tưởng giặc đã đến bên nách. Vì Túy Loan có chợ có đò, Túy Loan thì nghe rất quen thuộc. Trong lúc cả nhà hỏi đi hỏi lại có thật địch đã đến Túy Loan không thì tôi thả thêm một quả lựu đạn, sức nổ không kém. Là cha tôi có nhắn về bảo tất cả phải tản cư ngay lên bến dầu vì địch sẽ nã đại bác lên Phú Đa. Đã là đẩy bác thì tất cả đều tan hoang, chỉ có bến dầu mới yên ổn. Như vậy thì cha tôi, anh Bốn Linh, chú Năm Mùi mới yên tâm được, phải lên ngay nhà dì Năm Chi. Dì Dượng thì lòng rộng như biển, chị Ba sáng sớm phải xuống Hòa Phước, còn tôi và thằng Cù Lao phải lên ngay Bến Dầu, đi sứ lên chỗ dì Năm Chi triều đình chỗ ở. Những tin của tôi đã làm cho mọi người bật dậy, ai cũng muốn hỏi thêm việc này việc nọ, cả nhà xôn xao tưởng giặc đã kéo đến vào Phú Đa vậy. Tôi và thằng Cù Lao thì quá giang thuyền chở mắm lên guồng để đi Bến Dầu. Thuyền bò dọc sông được một lúc lại phải cắm sào nghỉ xả hơi lấy sức vượt thác. Con sông Thu Bồn ở đoạn trên này thì tính nết khác hẳn. Nó không khoan thai hiền lành như tôi thường thấy ở Hòa Phước. Nó vung vẩy nhảy nhót chốc chốc thì lại chơi trò nhào lộn. Những con sóng lực lưỡng quát thẳng cánh vào vách đá dựng ngược. Chúng nhảy chòm chòm tung bọt gào sóng rồi kéo nhau phục chạy. Cảnh tượng như ở một thế giới nào lạ. Sông Thu Bồn tả xung hữu đột ra khỏi phường rạch mới thở phào, xả hơi, bước những bước khoan thai lượn giữa những ngàn dâu xanh xuống Hòa Phước. Giang đôi tay ôm vào lòng vùng gò nổi. Tôi và thằng Cù Lao xuống Bến Dầu, phốc nước sông uống thỏa thích. Nước ngọt như nước mía, Bến Dầu ở giữa núi nhưng bãi dâu khá rộng. Tôi hỏi thăm nhà dì Năm Chi. Đường vào xóm là một lối mòn, cỏ ngập đến gối. Nhà dì giống như một cái tổ chim làm bằng cây cối tùm. Một hàng rào vây quanh, một toàn những thứ cây có gai nhọn, một con đường nhỏ quanh queo trong vườn dắt đến một sân đất. Nhà trên nhà dưới toàn bằng tranh, vách nhà thì ghép bằng tre tấm. Chung vại nồi niêu cài bừa, quan gánh nằm lăn lóc dưới gốc mít, gốc chuối, gốc ổi lộn xộn. Một con chó vện thì mắt lim dim nằm gác mõm trên lưỡi cuốc bật dậy nổi sủa. Một bà trạc 40 tuổi, khỏe mạnh, hồng hào, tay cầm chiếc đũa bếp chạy ra. Tôi đoán đó là dì Năm Chi, hai đứa bé thì tí xíu vừa trong nhà phục theo níu chân mẹ. Nhìn thằng Cù Lao vẻ lắm lét, người đàn bà khuơ chiếc đũa bếp xua chó. Tôi bước đến vòng tay thưa. Đưa dậy chúng tôi ở Hòa Phước lên. Chớ các em con ai? Tôi là con của Tư Trang, thằng này là con của Hai Quân, bà con với tôi về phía nội. Hai tiếng Tư Trang như có một mãnh lực làm dì sững sờ một lúc, dì ú ớ rồi kêu lên. Trời ơi, con của chị Tư Trang đây hả? Chớ cháu lên đây bao giờ? Dạ mới lên. Dì bước đến ngồi thụp xuống đất, kéo tôi lại gần, dì nhìn sát vào mặt. Lại đẩy tôi ra để nhìn cho rõ hơn, lại kéo tôi sát lại gần. Sau ba lần đẩy ra kéo vào như vậy, dì mỉm cười. Con của Tư Trang giống mẹ như tạc. Dì buông tôi ra gọi to. Chú mày ơi, vào hết đây tao bảo. Từ quanh nhà một lũ trẻ ùa vào, có đến sáu đứa. Đứa nào mặt mày cũng nhem nhuốc, mũi dải lò thò. Thấy tôi, chúng dừng lại, dì giới thiệu. Anh của chú mày đó. Chúng đứng thành một hàng, mắt tròn vo nhìn tôi từ đầu đến chân, hết nhìn tôi lại nhìn thằng Cù Lao. Chợt, một đứa chạy vừa nhảy là gì? Anh của chúng mày đó. Nhảy xong thì nổi cười toe toét, tất cả bắt chước nổi cười. Tôi đi ngay vào vấn đề, tôi thưa với dì về việc mẹ cùng với chị Bốn và Tiếm Năm Mùi muốn tản cư lên trên này. Sự vui vẻ của dì tràn ra trước mặt, khắp mũi, dì hả hê. Nổi rối rít. Phải rồi, đúng rồi, tránh giặc là phải lên trên này, lên đây có cho, có chị, có em. Phải rồi, nói với mẹ là dì bảo phải lên ngay, dì nhường hết chỗ cho mẹ ở, nhà trên đó, nhà dưới đó, ở mấy cho hết. Đám cạn có, đám sâu có, trâu heo cũng có, trên này làm ăn dễ lắm. Chợt sực nhớ đến mẹ, dì vội vàng. À, chớ còn mẹ ra sao? Dì trách núi non hiểm trở, đã lâu không được gặp mẹ. Dì hỏi tất cả từ việc lớn đến việc nhỏ, mẹ đang làm gì, có già đi không, năm nay làm ăn ra sao, mía được mấy mẫu mấy sào, có được mấy trâu mấy lợn mấy nồi đồng mâm thau. Mẹ có bệnh đau bụng, nay ra sao, uống thuốc gì, cắt thuốc nơi đâu, có yếu lắm không, đi đâu đã chống gậy chưa, hệt như một cơn mưa tháng 10 ở Hòa Phước. Hễ đã mưa thì mưa thật sự, mưa suốt buổi. Chị Ba đã dặn tôi nếu ai hỏi gì thì phải trả lời cho rõ, không được nói không biết. Tôi phải nhớ, phải tìm, phải nói những chữ đại như thế. Có thể tuồn như, nghe đâu để trả lời cho kịp. Trong lúc đó thì Dượng Hưng Chi ở ngoài động về. Tôi phà thằng cụ lao đứng lên vòng tay chào. Dượng chỉ thoáng gật đầu, vẻ lạnh lùng. Dượng đi thẳng xuống bếp, rút hút lá khô trên giàn, đem hơ trên ống táo rồi vẫn hút. Rút kinh nghiệm lần trước lên Phú Đa, thằng cụ lao nhắc tôi là nhớ thưa với chủ nhà. Tôi lấy hết can đảm thưa với Dượng việc ba gia đình muốn xin tản cư. Dì chen nói trước. Dượng nghe xong, ừ, một tiếng. Làm như đó là một việc tất nhiên, việc Dượng đã biết trước. Dượng hút thuốc xong thì bước ra sân với chiếc cuốc vác trên vai yên lặng đi ra ngõ. Dì chạy ngay vào bếp thổi tro bay bù mịt ho lẹt khẹt. Dì nhóm bếp thổi lửa vừa hỏi chuyện vừa nấu cơm. Dượng lại về, Dượng phát một phát sắn củ to phẳng phẹo. Cây lá còn nguyên, Dượng vứt sắn xuống sân. Nấu cho chúng ăn một bữa. Dì nhìn chúng tôi, Dượng nhổ sắn về đãi đó. Tôi và thằng cụ lao chưa bao giờ được ăn sắn được nhiều và ngon như hôm đó. Tôi ở lại nhà dì đến chiều hôm sau để nghe dì hỏi và trả lời những câu hỏi của dì. Thuyền về xuôi, không ghé bến Dầu, Dượng Hương Chi thân hành đưa tôi đến bến Trung Phước. Dượng tìm thuyền trên đó xin cho tôi xuôi Phú Đa. Mẹ tôi, chị Bốn và gia đình thím Năm chuẩn bị đi một khúc nữa lên bến Dầu. Họ gửi lại những đồ đạc ở Phú Đa, lại phải xếp, phải gói, phải cột, phải gánh ra bến sông. Thuyền đi bến Dầu nhổ sào, chúng tôi quay về Hòa Phước. Tôi và thằng cụ lao phải gặp ngay ông Bảy Hóa để giúp ông làm một công tác đặc biệt của đội giao. Chú Năm Mùi nói đây là một công tác, một công việc ít ai làm được và chỉ có tôi và thằng cụ lao được biết mà thôi.
Việc gì ở chú?
Đó, lại hỏi. Tôi đã dặn là phải hết sức giữ mồm, giặt đến, chúng lấy đầu bọn mày đó. Việc mày mới biết, việc tổ nào tôi ấy biết, việc toàn đội thì đội trưởng biết và mình tao biết. Nhớ vậy thôi. Tôi và thằng cụ lao đến gặp ông Bảy Hóa. Ông Bảy Hóa đã cạo bộ râu dài, nay ông Bảy lại để râu. Ông Bảy đang lây hoay mài mực tàu và đủ các loại phẩm tím, đỏ, xanh, vàng. Loại nào cũng đầy bát.
Đến vẻ đó hả, chúng bày tay học trò mềm mại ve được đó.
Ông Bảy vừa nói vừa tháo một cuộn giấy to đem căng rộng trên ván.
Tàu phải phát ra cái vài nét cái đã.
Vẽ chi ông Bảy?
Rồi sẽ biết.
Ông Bảy ngồi chồm hõm cầm bút vẽ ngoạch ngoạc một lúc. Ông vừa vẽ vừa nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng thì ông đứng lên nhìn nhìn, lại ngồi xuống vẽ thêm vài nét. Vẽ bằng bút chì xong, ông Bảy lấy mực tàu kẻ lại.
Thằng cụ lao kêu to, ông Bảy vẽ ta đánh giặc.
Ông Bảy kẻ một vành tròn, trong vành thì ông Bảy vẽ thêm ba cái lỗ, hai cái to bằng nhau, một cái ở phía dưới thật to méo sạch. Ông thêm vài nét, tôi phân biệt được đó là cặp mắt và cái mồm. Ông Bảy kẻ cái lỗ mũi, vẽ cái tóc dựng ngược, vẽ thêm hai tay hai chân co quắp. Ông Bảy đứng lên nheo mắt ngắm nghía. Ông vẽ thêm một người thứ hai. Người này thì có mõm dài, có đôi tay cao quá đầu, lỗ miệng, lỗ mũi to quá cỡ, rất kỳ dị. Ông Bảy Hóa vẽ thêm những tay chân đầy lông lá, người này đè lên người kia. Bất giác tôi reo lên,
hả? Tranh thập điện Diêm Vương.
Rõ ràng thì ông Bảy đang vẽ một con quỷ sứ của Diêm Vương đang cắt lưỡi của một người phạm tội nói láo. Tôi reo quá to làm ông Bảy giật tót như vừa thấy quỷ Diêm Vương xuất hiện.
Vẽ chi cái thứ đó ông Bảy? Ông đốt tranh thập diện thôi còn làm thầy chùa rồi mà.
Ừ, thì tao đã đệ đơn từ chức lên Phật tổ rồi, đi chơi cho sướng. Nay Phật bắt làm lại, tao phải đặt lại bàn thờ, thờ chư vị thập điện Diêm Vương.
Đó là mê tín, ông bảo phải bỏ mê tín vì...
Hiểu rồi, hiểu hết rồi. Cứ vẽ đi cái đã. Thằng cù lao, bôi xanh cặp mắt này cho tao. Thằng cục thì phết đỏ cái lưỡi này cho tao. Lưỡi bị cắt dứt định máu phải trào ra, bôi đỏ nhiều vào.
Tôi và thằng cù lao ngồi xuống chấm mực bôi đỏ bôi xanh kẻ mắt kẻ mũi thêm sâu thêm lông, cố làm cho quỷ sứ càng trở nên dữ tợn. Cho kẻ bị tội thì càng quằn quại đau đớn. hết cảnh người bị rút lưỡi đến cảnh người bị cưa làm đôi, bị môi gan bị dìm vào vạt dầu sôi, bị nung trên lửa đỏ. Phải mất 2 ngày mới hoàn thành bộ tranh thập điện. Khi treo lên, nhiều chỗ còn ngoạch ngoạc mù mờ, nhưng chính cái sự vụng về lại tạo thêm một sự ghê rợn. Ông Bảy cười tự hào. Diêm Vương địa ngục cũng mình mà ra cả. Tổ thiếu niên công tác gồm có 6 đứa, tổ chia thành 2 nhóm. Tôi và thằng Cụ Lao ở nhóm 1 thuộc xóm trên. Tổ hoạt động dưới sự điều khiển của chú Năm Mùi. Công tác của tổ là gặp đâu đánh đó. Theo chú Năm Mùi thì nó có nghĩa là gặp giặc ở đâu là đánh ngay tại đó, đánh sắp lá cà, đánh bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Theo anh Bốn Linh thì gặp đâu đánh đó có nghĩa là gặp gì làm nấy, không cần phải hỏi, làm mất thì giờ. Hai cách giải nghĩa đó đều nghe đều hay cả. Nay việc gặp đâu đánh đó là thằng Cụ Lao phải nấu ngay một nồi nước chè. Sau đó thì tôi phải đứng gác ngoài chỗ kia mít ở đầu đường cái. Hễ có thấy người lạ mặt nào vào sớm thì phải giả đò gọi thật to. Cù Lao ơi, thằng Cù Lao cũng gặp đâu đánh đó bằng cách ngồi gác như tôi. Nhưng nó ngồi gác ở đầu đường bên kia. Đúng là có một cuộc họp bí mật. Hôm qua thì anh Bốn đi họp ở huyện. Nay anh họp ở thôn. Có thầy Lê Hảo, có cả đội tự vệ đến họp đông đủ. Tôi ngồi chỗ đầu con đường kiệt mong gặp được một người lạ mặt nào để gọi to Cù Lao ơi. Nhưng chẳng thấy ma nào cả. Họp xong thì anh Bốn Linh đi thẳng ra bến đò sang bên kia sông. Chị Ba và thằng Cụ Lao ăn xong cũng theo anh Bốn Linh sang đâu bên đó. Tôi hỏi chị Ba đi đâu, chị nói lơ lửng. Chị đi làm việc, việc xong chị về. Chú Năm Mùi không sang bên kia sông, chú đi thẳng vào chùa với 3 chú tự vệ. Họ vào trong chùa rất lâu, lúc trở ra thì tôi thấy người nào cũng lắm đầy đất, mặt mũi đều nhỏ nhem. Tôi đoán là họ vào chùa để luyện các thế võ. Các thế võ trói địch lần này phải rất khủng khiếp. Tôi rất muốn xin theo vào chùa nhưng chú Năm không cho phép. Vì tôi còn phải giữ nhà, nhờ anh Bốn Linh đột ngột từ bên kia sông trở về, thì tôi phải có mặt để nhận những nhiệm vụ cấp tốc. Tôi ngồi một mình đợi anh Bốn, chiều xuống trong nhà ngoài ngõ đều thấy vắng tanh. Khi chưa tản cư thì khắp xóm luôn luôn vang lên tiếng nói, tiếng cười, tiếng gà gáy, heo kêu, tiếng gầu khua, những tiếng quen thuộc từ lúc bé thơ, nay tất cả im lặng. Sự quạnh hiu hóa rùng rợn, tôi không dám ngồi một mình, tôi vụt đứng lên chui vào nhà sang bà Hiến. Tôi bước rất khẽ dòm vào bên trong nhà bà, chẳng thấy bà Hiến đâu cả, chợt có tiếng khịt mũi rồi bóng một người từ dưới đất ngồi lên, thì ra là anh Bảy Hoành. Anh từ trong hầm chui ra, cái hầm đó ở ngay dưới bếp của nhà bà Hiến. Anh Bảy ở trần trùng trục, tay cầm chiếc xẻng ngắn cán, khục khịch ồn ào. Anh vứt xẻng xuống đất, phủi đầu, phủi tay lia lịa lẩm bẩm. Còn phải cái nắp cho tốt, đẩy cho thật kín, phải để ngày mai. Anh Bảy không thấy tôi, nói xong thì anh đi thẳng về phía giếng nước. Tôi gặp bà Hiến, bà ngồi phía trước nhà. Bà hỏi tôi đã vào nhà bà bằng cách nào. Tôi nói là tôi chui rào và vừa thấy anh Bảy Hoành đào hầm bí mật trong nhà bà. Bà tỏ vẻ không bằng lòng, bảo tôi không nên chui ngã sao như vậy. Bà bảo tôi là phải quay về, nhưng quả thật hôm đó thì tôi chỉ muốn ngồi lại, nằm queo, ngủ trước nhà bà cũng được. Loáng thoáng thì có tiếng thằng Cụ Lao đằng nhà anh Bốn Linh, tôi vụt chạy sang suýt nữa thì tôi ôm choàng lấy nó. Ở nhà một mình chán lắm Cụ Lao ơi! Tôi đang cần có một thằng Cụ Lao để trút hết những việc bí mật tôi vừa biết. Nè nè Cụ Lao, tao bắt gặp anh Bảy Hoành đào hầm bí mật, hầm ở ngay dưới 3 ông táo của nhà bà Hiến. Trên nắp hầm đặt 3 ông táo, như vậy thì có trời biết, phải không Cù Lao? Nè Cù Lao, đội tự vệ vào chùa tập các thế võ, lần này họ vật nhau khủng khiếp quá, người nào cũng bết tại đất. Thằng Cù Lao cắt ngang, không phải luyện võ đâu, họ đi đào hầm bí mật trong chùa đó. Thằng Cù Lao nói nghe có lý, vì tôi thấy chú Năm khi về thì cũng có mang theo chiếc xẻng. Thằng Cù Lao nói khẽ. Hiện nay thì làng mình chỗ nào cũng có hầm bí mật. Hầm bí mật có nhiều ngóc ngách ăn thông qua đến bờ tre. Canh bộ đội bên kia sông cũng lo đào hầm nhiều lắm. Giặc muốn lấy sông Thu Bồn làm phòng tuyến bảo vệ cho Đà Nẵng. Ta nép bên kia sông, cứ cho những cái mũi nhọn thọc qua. Cuối cùng thì ta sẽ đánh róc lấy lại Đà Nẵng. Tôi hỏi,
ai nói vậy?
Anh bốn nói vậy. Chợt thằng cù lao nín lặng nhíu mày, nó tu tay đánh cái cốc vào trán. Hỏi ra thì tôi mới biết nó vừa cho ra những cái bí mật. Anh bốn Linh đã dặn đi dặn lại là bảo phải giữ bí mật, nhưng nó cứ quên.
Tôi nói, chi đâu mà sợ, anh bốn không biết đâu.
Anh bốn không biết nhưng phải chừa, không khéo thì có ngày mất mạng. Tôi vừa nhớ lại những cái cách thường dùng để chừa những cái việc bậy bạ, thường là phải thề, lắm lúc là phải thề rất độc, thề phải bị học máu trào cơm. Ông Bảy Hóa còn bắt phải thề là sẽ bị quỷ sứ móc mắt môi gan nếu còn phạm tội hái ổi. Nhưng tôi với thằng Cù Lao thì thấy chỉ nên cam đoan, tôi và thằng Cù Lao cùng cam đoan không để lộ bí mật nữa.